một đêm Valentine's giữa thành phố quê người, nghe một cô bé ca sĩ hát ngày xưa hoàng thị, nghe một chàng trai hát tình đầu tình cuối, màu tím hoa sim. Tôi viết câu chuyện này, câu chuyện về một chuyến xe hàng đầu năm, về một chuyện tình hoàng thị hoa sim, nhưng không chết người trai khói lửa, mà chết người em gái nhỏ hậu phương. Cha ơi, những người em gái nhỏ hậu phương, hồn ở đâu bây giờ? Thưa quý vị, kính mời quý vị cùng nghe phần đầu truyện ngắn của Nguyễn Ngữ mang tên Một chuyện tình hoàng thị hoa sim. Con đường ấy ngày đó, thuở chưa yêu Hà, với tôi chẳng mang một ý nghĩa nào cả. Nó cũng như những con đường khác, nơi thành phố quê nàng, thành phố quê tôi. Chúng tôi cách nhau hai thành phố và có một thời chung nhau một cuộc tình. Sau này, lúc đã yêu nhau, bao cuộc đón đưa hẹn hò, bao lần dìu vai sóng bước, bao đêm bước ngắn bước dài, cũng con đường ấy, một sớm một chiều, trở nên thân thuộc và gần gũi trong tôi. Có bao nhiêu cột đèn, có bao nhiêu ổ gà, có bao nhiêu những cây muối già nua, tôi nhớ như in trong lòng. Đã thế rồi, đèn nào ngọn tỏ, đèn nào ngọn lưu, ổ gà nào to, ổ gà nào nhỏ, thậm chí đêm đêm, qua ánh đèn chiếu hắt, cây muối nào đổ bóng trên đường, cây muối nào vẽ bóng bươn qua vỉa hè, chúng tôi thuộc nằm lòng. Khi yêu nhau, càng dài hẹn hò, càng giảm với thiên nhiên, với đất trời. Cuối con đường, ngõ vào nhà nàng là một cái nhà thờ của một xóm đạo di cư. Nàng là cô gái, theo gia đình vượt tuyến vào Nam, thuở Hà Nội còn mãi tơ vương với 36 phố phường. Hà Nội, 36 phố phường, lòng chàng có để một tơ vương. Tôi để một tơ vương nơi nàng những 3 năm ròng rã. 3 năm trời, em tan trường về, anh theo ngõ về, em trước, anh sau, chàng sau, nàng trước, không nói được với nhau một lời. Gái nữ sinh Gia Long lại là cô gái gốc Bắc dân Hà Nội chính cống, ngó thì dễ, mà thương thì khó lắm. 3 năm tôi mòn, tôi thay mấy lần hai cái vỏ của chiếc xe đạp cù lũ tàn tàn, nàng đâu có hay, nàng đâu có chịu đói hoài đâu. Tôi theo nàng như bóng với hình, nàng càng khó, càng nghiêm, càng lạnh lùng, tôi càng theo, càng đeo biết. 3 năm, mà lỡ dù có 3 lần 3 là 9 năm đi nữa, tôi chưa hẳn đã già, đã thành một món hàng phế thải để mà bỏ cuộc. Giả gì mà bỏ cuộc với một vài tính cộng của một anh học trò biết yêu lần đầu. 16 tuổi nàng đẹp như thế, cộng thêm 9 năm nữa thì nàng sẽ đẹp tới cỡ nào? Khi đó, khối chi chàng đón chàng đưa, ngu gì mà mình không lo đón đưa từ bây giờ. Nếu tình yêu là một phiên chợ hôm chợ mai, và nếu người yêu là một món hàng như tôm cua rau cá thịt, gặp loại hàng khan hiếm, số cung không đủ cho số cầu, mình không mua, lỡ có ông ác bá bà chẳng tin nào lượn qua lượn về bỡ mất thì ân hận một đời. Chưa kể quê tôi ngoài Trung có cái tục lệ đặt cọc tỏ hôn, người ta cưới gả cho nhau từ thuở chú rể và cô dâu còn trong bụng mẹ hay là còn chập chững biết đi kìa. Tôi 18, đặt cọc nàng lúc 16, lỡ có tảo hôn là cũng muộn màng rồi đó. Trường nàng, trường tôi, cách nhau 2-3 dãy phố. Mấy ông thầy bà giáo sắp thời khóa biểu cho 2 đứa, là chơi ác với tôi chứ. Không chịu tính toán cho tôi được bái học trước nàng chừng 15 phút thôi, thì có phải là hay hơn không, có phải là biết điều hơn không chứ. Ai dè, 2 lớp cùng bái học 1 giờ, mà cái giờ gần tan trường chờ chung reo đó, đố ông trời nha. Lỡ ổng mà có xa vào đường yêu, cũng học không vô, không chỉ là tôi kìa. Tôi bồn chồn trong lòng, đứng lên thì không được, với cái thức gõ của mấy bà giáo khó tính, mà ngồi thì ngồi không yên.
lại trách mấy nhà bác học phát minh ra cái đồng hồ mà không biết làm sao cho nó có lúc á cần phải chạy nhanh, có lúc á thì làm ơn chậm lại cho chút. Nhất là sau này nè, khi mà cá đã cắn câu rồi, khi nàng đã chịu đèn á, những lần hẹn hò bên nhau, lúc đó cả hai đương sự cầu sao cho cái đồng hồ chạy chậm, mà lỡ ra có hết pin đứng hẳn lại thì càng tốt thôi. Cuối cùng chuông vẫn reo, tôi là tên chuồn ra cửa trước ai hết, chạy như bay ra bãi đầu xe, ba chân bốn cẳng lao xuống ba cái tầng lầu, nhảy cách khoảng ba bốn cái bậc tam cấp là ít. Cái khoảng thời gian đợi lũ bạn lấy xe của tụi nó, chờ tới lượt xe mình, trời ơi, lòng tôi như có lửa đốt vậy. Khi yêu, lúc đầu thú thực, tôi dại quá. Sau này, tôi học khôn ra, không gửi xe chung dãy với tụi nó nữa, tôi để riêng một góc, cho dễ lấy. Cho dễ phóng lên, rồi còng lưng còng cổ, đạp cấp 8, đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng, thậm chí là có loại đèn màu đen cũng vượt luôn. Mồ hôi mồ kê ra ướt cả áo, cũng mặc kệ. Ba hồn chín vía, lần nào tới cổng trường nàng, vừa kịp kiếm một gốc cây thật khuất để dễ theo dõi bước hành trình của đối phương, vừa kịp chỉnh trang y phục lau mồ hôi vứt mồ kê, khăn gói chỉnh tề để kịp đóng trọn vai tinh trinh thám gà mờ, thì nàng vừa ra cổng. Hú hồn, nàng ra một mình, không một tên tình địch nào bám đuôi. Nàng đạp xe khoan thai nhẹ nhàng, và cứ thế, đằng trước, bước, mới tội nghiệp cho tôi làm sao chứ. Tình yêu đó nha, nó có cái phi lý như vậy đó. Chàng thì còng lưng còng cổ đạp, nàng thì ung dung như mái chèo, bên nhịp bên khoan. Mà càng phi lý lại càng yêu, càng tức muốn chết lại càng thương, càng nghẹn ngào ngay cái cổ lại càng cố nuốt cho vô, xong cho tới. Tôi dám thách thức với bà con thiên hạ, trên cõi đời này không có cái cây gì mà bền gốc chắc như bò kéo xe bằng cây si cả, và đoan chắc là không có cây si nào si bằng cây si tôi. Tôi trồng cây si với nàng những 3 năm. 3 năm á, vì chi là 36 tháng, trừ đi 9 tháng hè, còn lại 27 tháng. Cứ lấy bình quân 1 tháng 26 ngày, 27 tháng nhân với 26 ngày, 1 ngày 4 bận đón đưa sáng trưa trưa chiều. Xin ông Tơ Bà Nguyệt làm phiền cái bài tính nhân đi, để tính thử còn đợi gì nữa mà cá không chịu cắn câu chứ. Còn kêu xa gì nữa mà không cố nhẹ tôi một tình yêu tạc tạ. Yêu sách vừa vừa thôi, cho thiên hạ nhờ, cho bà con kiếm chút cháo với chứ. Chưa kể hả, có những buổi sáng trời Sài Gòn trở lạnh, 7 giờ nàng mới đi học, mà mới 6 giờ tôi đã co ro nơi đầu ngõ của nhà nàng rồi. Trời lạnh da diết mà lòng tôi ấm đáo để. Tội nghiệp má tôi hồi đó, bà hỏi sao con đi học sớm vậy. Muốn lần như một, tôi nói dối ngọt như đường phèn. Dạ tại bài vở nhiều quá, con phải đi sớm để vô thư viện học á má. Má ơi, con mang tội bất hiếu, vì đã dối lòng, vì đã lỡ yêu một người rồi má à. Chẳng có bài vở nào cả, mà cũng chẳng có thư viện nào đâu. Thời chiến tranh mà má, thiên hạ yêu cuồng sống vội, la liệt, thư viện đâu có đủ chỗ. Chỉ có một bài luận và một tủ sách tình yêu. Con tả con học, con làm gần 3 năm rồi mà thầy chưa chịu chấm, mà nàng còn nỡ nào nghiêm khắc lạnh lùng. Thời gian trôi, cuộc tình đơn phương trôi theo, càng lúc khoảng cách xe đạp giữa hai đứa càng thu ngắn lại. Tôi mạnh dạn đạp nhanh và hình như nàng đồng lõa đạp chậm lại. Tôi over speed và nàng under speed, bên over bên under, cuối cùng chúng tôi đạp song song. Xong thì xong đó, nhưng mà nàng vẫn không chịu hé môi chuyện trò. Cũng không sao, thắng lợi song hành, dục bước tôi song tới mục tiêu. Giọng trầm, tôi ca bài ca con cá sống nhờ nước, gái phải chịu hơi trai. Tôi tả cảnh tả tình, nào là bướm thì phải có hoa, ông phải có mật và em phải có anh. Cứ giả đò có anh một bận, cứ lỡ yêu nhau đi, kéo đêm xuống, chiều tối tới nơi, kéo đời nó lạc như hủ tiếu thiếu nước lèo.
mấy đoạn ngắn đoạn dài trong kho tàng truyện tình của bà Tùng Long Dương Hà, tôi đem ra xài xả láng. Nàng đã chịu hé môi cười, từ hé môi cười tới hé môi chuyện trò, mấy hồi. Ông cha ta hồi xưa đã nói rồi mà, từ ngoài sân lấn dần vô bếp. 3 năm dạy cho tôi cái kinh nghiệm, cứ lấn thành lão làng. Con cá đã chịu cắn câu, dù đang cắn cái vòng ngoài của lưỡi câu, ngoài trong chi cũng được, miễn là có cắn có chịu, miễn là đã bắt đầu êm êm được một khúc song cầu. Còn hơn 3 năm qua, cứ em trước anh sau, khổ tần muốn chết. Sau này, những lúc ngồi bên nhau, tôi thường hỏi đùa nàng. Sao hồi đó, em khó, em ác mà, em còn tàn nhẫn nữa vậy em? Chúa thì từ bi rộng lượng, còn em hả? Ngó cái bản mặt là khó ưa rồi. Em hỏi anh chứ, con gái dễ, đàn ông con trai khinh thường lợi dụng rồi sao? Càng cao danh vọng, càng dày gian nan chứ bộ. Không phải là em treo cao giá ngọc gì, em cũng chỉ là một cô gái bình thường như bao cô gái khác thôi. Nhưng mà em không muốn có những đổ dở về sau. Bởi vậy, em phải thử lòng anh chứ, em phải quấn nhục anh chứ. Bộ anh không nghe người ta nói cái câu là tình trong như đã, mặt ngoài còn e sao? Em thử cái kiểu đó, nghĩ cũng đáng đồng tiền bát gạo chứ. Em biết không, may là mới có 3 năm thôi đó, mới 3 năm thôi hả? Mà anh cũng đủ làm giàu cho 3 cái tiệm bán giá sửa phụ tùng xe đạp rồi. Em mà kéo dài thêm 1-2 năm nữa, chắc mỗi lần tan trường em đạp xe, còn anh chạy bộ. Chạy bộ chắc ăn hơn, vừa tập thể dục, vừa đỡ tuần nào cũng réo tiền bà già để sửa xe. Nàng cười nói một câu đáng mặt anh hùng, một câu nói chạy trời không khỏi nắng. Anh nói vậy thì em biết vậy chứ, em cũng để ý anh từ ngày đầu chứ bộ, em cũng muốn dừng lại cho anh theo kịp đường về, em cũng muốn hé môi cười lắm chứ bộ, hé môi chuyện trò nữa chứ, nhưng mà đàn ông con trai mấy anh á hả, em nghe tụi bạn em nói á là tham lam lắm, cho một đòi hai, cho ngoài sân đòi lấn vô bếp. Em sợ, chứ em phải giữ ý với anh chứ. Trai quế ngó thì hiền anh ơi, nhưng mà lớn thì tài lắm á. Em ơi, không có gì để sợ đâu. Đành rằng đường nào cuối cùng cũng tới La Mã. Nhưng mà anh cũng không vì thế mà đốt giai đoạn. Tại vì chẳng có giai đoạn nào đẹp bằng giai đoạn tụi mình yêu nhau đâu. Nói thiệt với em chứ, 3 năm, dù cho có 30 năm, em mãi dù có tan trường về, anh mãi vẫn theo ngõ về. Khi yêu em rồi, anh đã có sẵn một kế hoạch kháng chiến trường kỳ nằm gai nếm mật, em khỏi lo. Tôi nói thật với nàng, hay tôi nói trạng với nàng, có trời mới biết. Giờ này khi cá đã cắn câu, nói gì không được, tha hồ mà ba hoa chích chòe, tha hồ mà thời thế tàu anh hùng, dù là anh hùng rơm. Người dân xứ Huế quê tôi có câu nói là, nông lên trùi cũng lên. Cá đã cắn, và cắn cả 2 mét vào lưới câu rồi, thì đố mà thoát khỏi. Nông lên rồi, trùi cũng lên theo mấy hồi, mà lên bao nhiêu không được. Chúng tôi yêu nhau gần 2 năm, yêu mãi cho tới ngày quân đội động viên tôi vào quân trường sĩ quan Thủ Đức. Mấy ngày nhận được giấy gọi của trung tâm tuyển mộ nhập ngũ, tôi bình thản, tôi tự tin, tôi vẻ vang với màu cờ sắc áo vừa chọn. Chỉ có Hà là đau khổ, nàng khóc mấy đêm liền. Mấy đêm, cái bến sông Bạch Đằng cộng với 3 cái đám cỏ mọc vô trật tự trong thảo cầm viên như nhúm mưa. Nàng không muốn xa tôi vào cái thời hoàng kim của một mối tình đầu chất ngất mời gọi và chín mùi nhớ nhung. Nàng quay quắt với đường tình. Cuối cùng, như thể không lay chuyển được cái quyết định tổng quân nhập ngũ, cái chí hướng xếp bút nghiêng theo việc đao cung của tôi, nàng đâm ra hờn trách.
Hay là anh muốn thử lòng em? Anh muốn tạo cớ để trả thù cái 3 năm trường miệt mài theo đuổi phải không? Tình yêu chứ đâu phải luật nhân quả của nhà Phật của anh đâu. Để mà có dây có trả. Nếu vậy á, anh chính là người tình tàn nhẫn. Anh khó nè, anh ác thiên ác địa lắm anh biết không? Người ta nói á,
yêu một anh con trai quế lặng vậy á. Mấy ông hả, khi chưa được thì gian xin năn nỉ lụy cầu, thậm chí lì lợm nước kìa. Khi có trong tay rồi á, thì giờn thì đùa thì đáo để, thì làm sao dễ ta đây tốt cần đá qua đá về. Tội nghiệp thân phận đàn bà con gái tụi em lắm, anh có biết không?
Thà đừng có nghĩ dại mà quan cho anh, đừng có dơ đũa cả nắm mà mang tiếng chịu lời. Con trai quế hiện như ma sơ và dại khờ như chú nai vàng ngơ ngác những lúc nạp trên lá vàng khô đó. Quá hiền quá dại, người ta mới bắt nạt sòng sã những 3 năm trời chưa nói chuyện, mà nhờ có hiền, nhờ có dại, nhờ có lì lợm chai mặt, ngày hôm nay mới được em sắp xếp cho một chỗ đứng trong con tim. Thôi em đừng có buồn, đừng có đau khổ nữa, 9 tháng quân trường rồi cũng qua mau thôi mà, cuộc đời rồi cũng qua mau, nhưng mà cuộc tình của 2 đứa rồi ra sẽ chậm lại, đợi chờ một khuôn mặt đẹp nhất của hạnh phúc, dù bề trái của nó là những mất mát của cái thoáng bên nhau quấn quýt dân dê. Phải có kẻ ở lại, người đi giữa những năm tháng đất nước đau binh cho em. Có ra đi sẽ có trở về. Ai cũng đòi ở lại hậu phương để yêu nhau thoải mái vô tội giả như vậy. Rồi thì lấy ai ra tiền tuyến cầm súng ngăn bắt quân thù cho em? Rồi lấy ai chiến đấu cho mà yêu đây? Không dè cái ví von của tôi, cái lý sự cùng của tôi, cái bài luận văn chiến tranh tâm lý này, nghe ra thấy quá có lý, thấy quá logic, quá xuôi tai. Hà đối mặt làm vui, trở giận làm lành. Và thế là chủ ngày ấy, cái bến sông Bạch Đằng cộng với 3 cái đám cỏ nhân chứng trong thỏ cầm viên, trời như đã hết nhúm mưa. Chờ nhập ngũ, chúng tôi cuống quýt bên nhau không rời. Tôi tăng theo cấp số cộng, nàng tăng theo cấp số nhân số lần hẹn hò. Tôi bỏ học gần nửa năm với mảnh bằng tú tài 2, đến chậm hơn tuổi gọi đồng viên. Nàng đang chờ kết quả kỳ thi tuyển vào Đại học Sư phạm Sài Gòn. 2 đứa chẳng có chi bận biểu ngoài đón đưa hẹn hò. Chúng tôi lang thang về tận miệt lái thiêu Bình Dương. Cả ngày núp bóng từ bi dưới vườn quả lắm cây trái ít người qua. Thời gian như ngừng lại trong chúng tôi, mặt trời như không chịu xuống núi, xế chiều trong chúng tôi nữa. 2 đứa uống hết cả môi mềm, mật ngọt tình yêu, uống trước cả những đắng cay, thất bát của tháng ngày sắp phải lìa xa. Uống cho đã, lại đem chuyện xưa tích cũ ra mà hỏi đùa nhau. Hà, anh cho tới giờ phút này vẫn còn một mối hoài nghi trong lòng, một bài toán thời gian mà anh không thể nào giải được. Số là thế này nè, cái hồi đó em nhớ là trường em với trường anh á cùng bãi 1 giờ ha, mà từ bên anh qua bên em á đường Sài Gòn, nếu mà không kẹt xe nha, mà nếu anh có còng lưng đạp dễ sợ đó thì cũng phải mất khoảng 15 phút. Vậy mà lần nào tới cổng trường em á, anh cũng thấy em còn đó. Lẽ ra em phải là bóng chim tâm cá rồi chứ. Em bây giờ phải làm ơn giải thích cho anh tỏ tường, chứ lỡ mai kia ra giữa đầu tên mũi đạn mà anh có tan xương máu rơi, cũng đỡ phải ân hận vì một uất ức trong lòng. Nàng cười, giấu mặt vào ngực áo tôi và tự thú. Anh tưởng chỉ có một mình anh trông tới giờ báo lớp tan trường thôi hả? Em ngồi học nè, cũng trông điếng cả người chưa bộ, chỉ khác có điều là anh thì còng lưng còng cổ đạp tới chờ em cho kịp giờ, em thì thư thả từ từ và tạp tà, em phải câu giờ để anh đừng có lỡ việc chứ. Người ta tính cả rồi mà anh không biết gì trơn á, còn trách em là trách cái nỗi gì. Biết gì hồi đó hả? Tan lớp xong hả, em theo tụi bạn về chung một lần cho anh hỏng giờ luôn. Người ta đã giả bộ làm đủ mọi việc mọi cách, loay quay giữa sân trường nơi bãi xe, chờ cho tới khi nào nhìn ra góc mê già bên trái cổng trường á có vận động viên đua xe đạp về tới đích, lúc đó người ta mới thông thả đạp xe ra cửa chứ. Đã không cảm ơn một sự đồng lõa mà còn hoài nghi, ghê. Cũng được, cảm ơn em vì một sự đồng lõa. Nói thiệt em, nếu mà anh biết sớm vậy hả,
anh không có dạy gì còng cổ mà đạp đâu. Cá đã vô rọ rồi, cứ để nó, chừng nào bắt làm thịt mà không được.
Nghĩ cho cùng ha, lỡ nay mai mà có chỗ nào mở thi tuyển vận động viên câu giờ với lại cua rô xe đạp á, anh bảo đảm cặp bồ mình chiếm giải quán quân. Mà cũng nhờ cái sự thử lòng của em á em, mà giờ này anh nghĩ là anh không lo thất nghiệp đâu. Tại vì nếu mà anh có thất nghiệp á, anh sẽ mở một tiệm sửa xe đạp bên cổng trường nữ. Hễ mà giờ phút nào bất kỳ một tên đàn ông con trai mặt mày mồ hôi mồ kê đem xe tới tiệm là anh biết ngay chiếc xe đó bị bệnh gì rồi.
Bệnh gì anh?
Thì bệnh yêu, bệnh si tình, bệnh giải gái, bệnh tương tư, bệnh ngu chứ bệnh gì.
Cũng vì đủ thứ bệnh không thuốc chữa mang vào thân đó mà có một hôm tôi đánh bạo tới nhà nàng. Đón tôi ở cửa, nàng tái mặt, nàng giả dùng huế chay, huế mặn, huế mặt của tình nhân.
Trời, rắn mà anh liều lệnh rửa, vì tôi đây đã có phép mố mà ông cả gan tới viếng tệ xá. Lỡ cha mà tôi không bằng lòng thì ốm đòn cả hai đứa. Thôi thôi vào máu đi, chào hỏi cho đàng hoàng lễ phép, nói năm điều ba chuyện rồi chuồn máu cho thiên hạ nhờ. Trái tim tôi muốn rớt ra ngoài rồi nè, người mố thấy cái mặt mà ghét.
Lỡ đã liều, năm bảy cũng liều. Lỡ qua cầu, đành phải ngã nón trong cầu. Lỡ làm nghề, phải theo đuôi con cá. Lỡ buông cái chầm, phải cầm cái chèo. Lỡ yêu em, nên tam tứ núi cũng phải trèo. Em ơi, em đừng có lo mà ốm đòn nghe em. Để yên trái tim chỗ cũ cho anh đi. Đừng có rớt ra ngoài thiên hạ lượm, anh mất em đó.
Trời đất ngó xuống mà coi đây nè. Giờ phút này mà chàng ta còn đùa được nữa trời ơi. Thôi, anh đi vô phòng khách nghỉ đi. Em vô thư với ba má. Em trở tay làm cơm, đãi món bắt anh ăn.
Được quý nhân dẫn lối đưa đường, tôi sờ ngay vào bộ salon nhà nàng. Tôi ngồi xuống, lấy ba tờ báo trên bàn, mở ra đọc tỉnh bơ. Lại còn bấm cái nút cassette, chơi nguyên một băng nhạc tình của Phạm Duy. Ngày đó chúng mình yêu nhau, mới cả gan làm sao chứ. Ông bà già nàng thu tiếp tôi vồn vã thân mật hơn dự đoán. Tôi bình tĩnh, tự tin, ăn nói chững chạc không phép. Tôi ăn điểm trong lòng hai người, nhất là bà già.
Và từ sau buổi đó, hình như bà ta đã san sẻ một nửa tình thương dành cho cô con gái một qua tôi. Bên tám lạng, bên nửa cân, chàng rể tương lai đang sáng ngời trong khu cửa hẹp căn nhà có dàn hoa lý và mấy chùm bông giấy màu tím đang lẫn lộn khoe màu với nắng xuân.
Tôi định bụng sẽ có dịp trả đũa nàng cái chuyện trở tài làm cơm đãi anh ăn, làm như là tôi háu ăn háu đói lắm vậy đó. Tôi đến thăm nàng, thăm gia đình nàng, đi chào từ biệt trước khi lên đường vào lính, chứ đâu có phải đến vì ba cái ram cuốn chả giò có cái chén nước chấm đâu à. Mà trời ơi, người Bắc họ làm nước chấm sao mà ngon đáo để. Chưa nói chuyện, lúc vừa vào bàn ăn, tôi quê một cục. Gia đình người ta công giáo, trước khi đánh chén, làm ơn bỏ đũa ngay ngắn, làm dấu đọc kinh cho với. Tôi quên mất cái mục này trong chương trình nghi lễ, quên dự trù cái tình huống, cái sự cố này trên đường tới nhà nàng. Tôi mà hãy cầm đũa lên là gấp, là quên ngay cô nhân tình bất kỳ nho nhỏ, cô em có mái tóc đờ mi gạt xong, quên cả ông gia bà gia tương lai luôn. Tình yêu gặp lúc đói bụng mà, nhường chỗ cho dĩ thực vi tiên, cho nên khi tới giai đoạn người ta amen, thì miếng chả giò đang tiến chiếm mục tiêu dạ dày háo hình của tôi. Tôi là đệ tử của Đức Phật, Nam Mô A Di Đà, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, thì tôi đọc được, còn lại Chúa cho chúng con là kẻ có tội, amen. Tôi xin bái cả hai tay hai chân, cơ chi cho phép những kẻ yêu nhau được thêm hai chữ thương nhau sau câu lại Chúa, tôi xin tình nguyện bỏ hết theo nàng. Rất may, vì thương chiều của con gái, vì thấy tôi ngó bộ cũng bảnh bao lễ phép hiện như ma sơ, đàng hoàng hơn cả phù thủy, nên ông bà cũng bỏ qua mọi việc. Thương thằng rể tương lai, ông bà chính bỏ làm mười, câu sáu bổ ba, làm cho buổi cơm rơi mắt hôm đó. Dù nàng chơi độc tôi mấy trái ớt hiểm, tôi thấy ớt không cay, mà ớt thật nồng chứ lị.
Thank you.
thưa quý vị vừa nghe xong phần đầu truyện ngắn của Nguyễn Ngữ mang tựa đề Một Chuyện Tình Hoàng Thị Hoa Sim. Thanh Phương xin kính chào tạm biệt.